Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi khosachnói.com. Hôm nay Kho Sách Nói rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mang tên Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt, nhà xuất bản Tổng Hợp, Đồng Tháp, ấn hành năm 1995. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 14 chương và phần phụ lục, chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ. Sau đây là phần mục lục của quyển sách, thay lời tựa. Chương 1. Tội nghiệp. Chương 2. Thù địch của điềm tĩnh. Chương 3. Bốn thứ người đa cảm. Chương 4. Người thần kinh. Chương 5. Người dị cảm. Chương 6. Người nóng tính. Chương 7. Người đam mê. Chương 8. Tự vấn để tự trị và tự luyện. Chương 9. Bí quyết điều khiển và lợi dụng đa cảm tính. Chương 10. Rèn trí hoạt động. Chương 11. Không cần chạy nước rút, chỉ cần đến mức ăn thua. Chương 12. Sâu sắc hơn một chút. Chương 13. Giáo luyện trường cảm tính. Chương 14. Đức trí cực điềm tĩnh. Và cuối cùng là phần phụ lục. Thay lời tựa. Có khi nào bạn để ý đến những kết quả khốc hại của tính đa cảm chưa? Nếu bạn đã để ý, thì chúng tôi xin nhắc lại cùng bạn vài cái. Hầu nhắn bạn một đức tính vô song, quan hệ cho đời sống. Nếu bạn chưa từng để ý, thì nhờ dịp này bạn quan sát xã hội, bạn tự nội quan để hiểu người, hiểu mình và tự luyện nên người xứng đáng. Do những nhận xét về cuộc đời, về đời tư của ta, hẳn bạn cũng biết những sự kiện đáng tiếc này là trong xã hội. Số người đa cảm nhiều quá, có người tính tình lóc chóc, không biết sánh với cái gì. Đang đi, họ bỗng vô cớ đá bụi cỏ bên lề đường một cái, họ búng tay, họ sắn tay áo, rồi chống nạnh, rồi dồn vai, rồi thuyết. Thuyết không kịp thở, thuyết thao thao bất tuyệt, những điều nhạt như bã mía. Đi, họ đi như đàn bà trốn giặc. Ngồi, họ xê bên này, xích bên kia, sửa cà vạt, quẹt mũi giày, hí mũi, vuốt râu, chùi kiếng, lau mồ hôi, vân vân. Thật là lung tung và rộn rộn. Có người khác tính tình thay đổi như trong chóng. Mới nghiêm như Phật, họ bỗng the thé cười và làm hề cho thiên hạ giải khuây. Rồi vừa vui vẻ đó, họ liền mặt ủ mày sâu lại, buồn rầu như một chiều thu phong vũ. Có người khác nữa, ai lỡ vấp vào chân họ một chút, họ liền nổi thầu lậu lên và quát. Giận ai, mặt họ hoặc đỏ như tôm luộc, tái tựa ma chơi, và họ đi đứng lúc nào cũng như người mắc chứng thần kinh. Hơn nữa, có kẻ muốn cái gì thì muốn trên họng, rồi khi thi hành một ước vọng, họ bỏ ăn bỏ ngủ để thi hành cho thỏa mãn dục vọng của mình. Thưa bạn, đó là bốn thứ người đa cảm đặc trưng. Bạn có thể gọi theo thứ tự: người thần kinh, người dị cảm, người nóng tính, người đam mê. Quan sát xã hội, ta thấy các thứ người ấy không ít, và khi dùng nội tính quan sát mình, tìm hiểu mình cho chu đáo, chúng ta cũng thấy nhiều khi trong đời sống, chúng ta hành động không khác họ bao nhiêu. Biết bao lần, chúng ta để tính đa cảm gây loạn trong tâm não, ta bất chấp công dụng của trí tuệ, của ý chí để làm mồi ngon cho tật đa cảm của mình trong ngôn ngữ cũng như việc làm. Chúng ta mất cả sự điềm đạm nội tâm và sự trầm tĩnh ngoài thân. Óc tưởng tượng của chúng ta tha hồ mơ mộng, dục vọng của chúng ta như con ngựa trứng không cương, đòi hỏi sự thỏa mãn một cách nồng nhiệt. Có một chủ tính nào thì đi đâu chúng ta cũng tưởng tới, đêm nằm thức trắng để lo và lo. Gặp ai chúng ta cũng tán về lý tưởng, về chủ nghĩa của mình. Ai đem đến cho chúng ta một ác tin, chúng ta tái mặt, bối rối như người lên đoạn đầu đài và mất tinh thần, sống trong lo âu sợ sệt. cuộc sống đang xuôi dòng, đầy lạc thú, bỗng gặp cơn thử thách, gặp trở lực, hiểm nguy, thất bại, chúng ta vò vó ưu phiền. Gặp ai không buồn nói nửa lời và buông xuôi các bổn phận hàng ngày. Lúc đàm luận cùng bè bạn, ai lỡ lời, chạm tự ái ta chút. Có khi vì hết sức, vô tình, ta nghe âm hồn đau xót, cho thiên hạ coi rẻ mình, muốn ăn thua với mình, làm xấu hổ mình. Cần ra trước công chúng, nói vài tiếng vì phận sự, ta tự ti mà cảm, cho mình là vụng về, thô kệch, bất lịch sự, nói không đâu ra đâu. Nên cáo thôi. Được một hí tín hay thành công việc gì, ta hết lòng tự chủ, vui mừng nước nở, khua miệng khoe khoang và gặp một thằng con nít cũng giải bày tâm sự, sướng khoái của mình. Nói tắt, nếu thành thật kiếm tâm, chúng ta nhận thấy cách chắc chắn rằng mình làm tay sai không ít cho đa cảm tính. Thủ đa cảm tính, không cương quá lố, hung hăng và có thể gọi được là man dợ. Kết quả là sao? Nào có gì khó hiểu lắm đâu bạn. Ai gieo gió thì gặt bão. Kinh thánh của một tôn giáo nọ nói thế. Chúng ta gieo những mầm tai hại, tất nhiên chúng ta phải đau lòng gặp những mùa màng thảm thương. Chúng ta đành phải thường xuyên thất bại trên trường đời. Thiên hạ coi rẻ nhân cách của ta. Nếu là người không chức quyền thì mãi mãi ta là hạng người chỉ biết dạ. Hạng người vào luồn, ra cúi. Nếu có chức quyền thì trong một giai đoạn chúng ta mua thù bán hận, rồi sau cùng cáo chung với phận sự mình cách đáng kiếp. Chúng ta như vậy, người trước chúng ta, nhiều kẻ không khác gì chúng ta, và thế hệ mai sau tưởng phần đông khó bề thoát khỏi những tai hại sinh ra bởi tật đa cảm nếu không có giáo luyện đầy đủ về tâm lý. Đa cảm tính tự nó không phải là thứ tai nạn của con người. Nếu được giáo dục chu đáo, nó có thể là cái lò xo cho con người hoạt động thành công mỹ mãn. Có điều đáng tiếc là không mấy kẻ biết lợi dụng nó, điều khiển nó, nên để nó biến thành con ngựa hung hăng quá lố, chi phối mình và đưa đẩy mình đến chỗ đau thương thất bại. Viết mấy trang đơn mọn sau đây, chúng tôi không có cao vọng gì hơn là cống hiến cho bạn trẻ mới bước chân ra trường đời một mớ nhận xét về bản chất, về mọi hình thức của tính đa cảm. Đồng thời, chúng tôi cũng xin nhắn chút ít bí quyết để bạn tu luyện con người chi cực điềm tĩnh. Tu nội tâm đến ngoại thân, nhờ đức điềm tĩnh, bạn tư tưởng sáng suốt, chính đính, bạn điều khiển nguồn tình cảm của mình, biết lợi dụng tình ái đối với xã hội. Bạn có diện tướng gây uy tín, ảnh hưởng rất mực. Chúng tôi lấy làm tiếc, xưa nay ở Tây cũng như ở Đông, phần nhiều dưới mái gia đình hay trên ghế nhà trường, người bạn trẻ rất ít được giáo luyện về đường tâm đức. Giải rác trong vài tác phẩm như Đức Tự Chủ, Ngón Thần Để Luyện Tâm, Từ Điển Nghệ Thuật Sống và Thứ Nhất Trong Tổ Chức Đời Sống Tinh Thần, chúng tôi có nhấn mạnh cần thiết là con người phải cố gắng học làm người. Chúng ta còn có một quan niệm chân chính về tri thức. Người tri thức chính hiệu phải là người dáng lo cho mình có thân thể khỏe mạnh, có hồn linh thánh đức, có tâm tính điềm đạm, có thuật xử thế khéo khôn và hoạt động cách đắc lực. Chúng ta đừng lầm tưởng trí thức chỉ là làm thạc sĩ, tiến sĩ hay dồn vào óc cả thư viện sách. Học giỏi không ai không nhận là rất cần thiết cho đời người, song cần thiết hơn cho người bạn trẻ sau khi rời gia đình, trường học để làm nên, để thực hiện xong sứ mạng tạo hóa và xã hội giao phú cho, là thực hiện chu toàn bốn phương diện kể trên về tri thức, nhất là thực hiện việc luyện tính tu tâm. Đã hơn một lần, chúng tôi ước ao việc học làm người được hệ thống hóa thành một khoa học, và chúng tôi tạm gọi khoa học ấy là vi nhân học. Chúng tôi thiết tha ước ao cho nó có một địa vị xứng đáng trong chương trình giáo dục của một dân tộc. Chú thích 1. Quyển sách Ngón thần để luyện tâm, từ điển nghệ thuật sống, tổ chức đời sống tinh thần. Hai quyển sách này sẽ xuất bản trong loại sách học làm người. 2. Vi nhân học. Ở đây tác giả mượn hai tiếng vi nhân của Khổng Tử và thêm tiếng học vào để chỉ khoa học làm người. Hết chú thích. Riêng ở những quốc gia mà chính phủ áp dụng chương trình học thi tú tài Pháp hay giống thế, thứ chương trình con đẻ của nền giáo dục Latin, đó là Pháp, Ý, Bỉ, bị Renan kết án cách nặng nề, vi nhân học càng cần được quan tâm hơn. Thiết tưởng không có chương trình giáo dục nào được áp dụng nhiều mà cầu thả việc rèn luyện tâm tính con người hơn chương trình ấy. Người ta hậm hực lo tạo những ông tú có óc não đầy chữ, đầy khoa học, còn lương tâm và cách xử thế của họ ra sao, mặc kệ. Ở nhà trường, những bậc có phận sự giáo dục thường coi mình như một thứ công chức hay một viên cảnh sát đơn thuần. Người ta thi hành phận sự lấy cớ như một cái máy, cứ coi diện tướng bên ngoài của học trò mà xét đoán hay dở. Người ta bất chấp việc nghiên cứu cơ cấu tâm lý kẻ mình giáo dục và không kể gì đến nghệ thuật rèn người. Hễ thấy dở, thấy xấu là người ta đùng đùng, ó re, mỉa mai, trừng trị, in chi xấu và đôi khi lạm dụng quyền giáo dục để làm những việc khác. Dưới mắt của nhiều vị có quyền giáo dục, như học sinh nói ngoại ngữ, pháp ngữ chẳng hạn, như bắp rang, làm toán nhanh như chớp thì đủ rồi. Vô lễ, hung bạo, xét đoán vơ đũa cả nắm, kỳ dị, gan dở, háo an, trụy lạc, hỗn sức thế nào cũng không sao. Ông tú mà, tri thức mà, không cần sâu đặc, làm người ta cũng nhận rằng nhiều môn học trong chương trình tú tài rất có ích lợi cho người bạn trẻ sau này trên bước đường đời. Những điều người ta muốn đánh dấu đậm là với cái vốn học thức ấy thôi, họ không đủ đảm bảo cuộc sống đường hoàng cho mình. Và nếu thiếu hẳn tâm dục, họ có thể dùng học vấn của mình để làm nhiều việc có thể có hại chung. Chắc bạn nhớ câu này của Rabelais chứ? Khoa học mà không lương tâm chỉ đem đến sự phá hoại tâm hồn. Chúng tôi có một người bạn độ nọ trong một cuộc thảo luận về giáo dục, nói một câu rất chí lý. Giáo dục mà chỉ chú trọng tri thức, cầu thả tâm dục là huấn luyện, là chuẩn bị đưa ra lò đời những tên đại gian, đại ác có nghệ thuật và khoa học. Vậy chúng tôi thiết tưởng người ta nên mau mau bắt buộc những học viện nghiên cứu các khoa học làm người, cũng như nghiên cứu các ngành khoa học khác. Một thí sinh ban tú tài bị hạch viết, hạch miệng về toán học, văn chương, cũng phải bị hạch về những bí quyết rèn ý chí, luyện tình cảm, rũa tinh thần. Thí sinh nào có điểm cao về các môn khác mà có điểm kém về vi nhân học thì giám khảo phán xét lại. Chúng tôi cũng nồng nhiệt ước mong sao rồi đây có những bậc đức đầy trí rộng soạn riêng những sách giáo khoa vi nhân học thích hợp cho từng bạn từ tiểu học, trung học đến đại học. Và ước gì các giáo từ trong những sách ấy làm thành một hệ thống chặt chẽ như ở bao nhiêu khoa học khác. Trong khi chờ đợi, chúng tôi thiết tưởng những bạn trẻ nào quan tâm đến vận mệnh ngày mai của mình nên cố gắng tìm sách tự học. Riêng về mặt tâm đức, ở chân trời này bạn có thể dùng nhiều quyển trong tủ sách học làm người, và để luyện đức điềm đạm theo gương cổ nhân, bạn nên chu đáo đọc quyển Cái Dũng của Thánh Nhân của Nguyễn Duy Cẩn, để gọi là góp một chút công với tác giả đầy kinh nghiệm này trong việc giúp bạn tu luyện nên người có tâm hồn bình lặng, có ngoại thần thản nhiên. Chúng tôi không nệ tài non sức kém. Dựa vào quyển Le Gift de l'Emotif của Raymond de Saint-Laurent để viết quyển sách Bé Con mà bạn đang cầm đây, chúng tôi tận tụy giúp bạn am hiểu nguyên nhân khiến ta mất thăng bằng nội tâm và có diện mạo lóc chóc. Chúng tôi chỉ vạch ra bản chất của con người đa cảm tính nhờ quan sát xã hội, bạn tri kỷ, bạn am tưởng cơ cấu tính chất tâm lý của mình và bằng những bí quyết tuy vắn tắt song thực hành thần diệu căn cứ trên thuật tự kỷ ám thị. Trong một ngày gần đây, bạn sẽ biến thành con người cực kỳ điềm tĩnh. Con người điềm tĩnh chúng tôi hứa cho bạn đây. Xin bạn đừng hiểu là con người sống ngày nay không biết có ngày mai. Con người lười suy tưởng, lần trần, lù đù, nhu nhược, lù khù, gan dở. Thứ con người thân xác mỏi mê, tâm thần kiệt quệ và lối bước sống cách vất vưởng. Không, con người điềm tĩnh. Lý tưởng của bạn là con người có óc não sáng suốt, có nghị lực dồi dào, có nhiệt khí phong phú, luôn hoạt động, hăng nóng, song tâm hồn lúc nào cũng bình lặng. Ngoại thân bao giờ cũng thản nhiên trước mọi biến cố, mọi hiện tượng, mọi dư luận khen chê, mọi thất bại và thích thú. Bạn không bao giờ náo động bằng cách nói nhiều. Bạn có khi mấy giờ liên tiếp nói thao thao bất tuyệt. Lúc bạn nói hay làm thinh, bạn luôn là một sức mạnh mà bất cứ ai thấy cũng kiêng dè. Sống giữa xã hội, nhiều khi bạn xem ra rất âm thầm, nhiều khi bạn làm thính lục bao kẻ xung quanh, nói như ong dậy ổ. Xong thấy bạn, người ta không có cảm tưởng rằng bạn ngu dốt, không có cái gì để mà nói, mà người ta tự nhiên cho bạn là người tự chủ, điềm đạm, biết sống dè dặt và cân lời nói, việc làm như thiên hạ cân vàng. Trong gương mặt, cặp mắt, lời nói, phong độ, diện bộ của bạn tàng trữ một cái gì ngấm ngầm, cường dũng, khiến khi bạn giao tiếp cùng ai, ngay lúc đầu bạn anh hướng được kẻ ấy. Bởi thu trữ nhiều sức lực, khí lực và tâm lực nên thường bạn hành động rất đắc lực. Thưa bạn, đó là vài đặc điểm của con người điềm tĩnh mà chúng tôi xin chân thành giới thiệu cho bạn. Chắc chắn bạn ham muốn trở thành con người như vậy chứ? Và ai muốn đạt mục đích? Bạn muốn có đức điềm đạm, bạn cần rèn luyện nó luôn. Ở mấy chương sau đây, chúng tôi hy vọng sẽ cống hiến cho bạn đôi phương thế linh diệu để mau đi đến mục đích. Mong bạn chịu khó đọc chu đáo, yên tâm, học thuộc lòng các bí quyết và áp dụng chúng hẳn hoi. Bạn hãy lạc quan, cố gắng, lý tưởng điềm đạm đang đưa tay chờ đón bạn. Tổ quốc, nhân loại ngày mai mong đợi ở bạn một con người trí cực điềm đạm để thi hành bao công việc gây dựng cần thiết. Bạn ơi, hãy tiến lên và tin nơi năng lực thành công của mình. Và bây giờ xin bạn hãy lần dở những trang sau đây. Hoàng Xuân Việt. Quý thính giả thân mến, trên đây là đôi lời chia sẻ của tác giả Hoàng Xuân Việt về quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, khosanhnói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.